Tôi rực rỡ như ánh dương, chương 15. Tôi mơ mơ hồ hồ đến báo danh ở bộ phận quản lý, cũng vừa hay là chỗ ở của Ân Khiết. Vương Tề, quản lý bộ phận này, là một người đàn ông trung niên hơi béo, tạo cảm giác rất khác với bộ phận quản lý tài vụ. Giới thiệu sơ qua một lần các việc ở bộ phận quản lý, vừa thấy Phó Tổng Lâm ở ngoài đi vào, ông ấy lập tức kéo tôi sang chào hỏi. Lâm Tổng, Tiểu Nhiếp chính thức đến ra mắt rồi, ngài xem nên sắp xếp việc thế nào là tốt nhất. Phó Tổng Lâm chẳng buồn ghé mắt qua nói, ông tự sắp xếp đi. Vương Tề có vẻ thăm dò hỏi, vậy trước tiên sắp xếp cho Nhiếp Tiểu sắp xếp tài liệu được không? Phó Tổng Lâm gật đầu tùy tiện đi vào trong phòng làm việc. Vậy nên tôi phải đi sắp xếp hồ sơ, đi rồi mới biết được đây là một việc tồi tệ, đáng sợ cỡ nào. Hồ sơ trong công ty không biết bao lâu chưa được sắp xếp lại, lung tung và lộn xộn, không đủ để hình dung hết cả ngày. Người tôi bám đầy bụi. Ngày hôm sau, Ân Khiết và Vũ Hoa thấy tôi bầm dập đáng thương, nên sau khi tan việc chủ động ở lại cùng tôi làm. Khả năng thích ứng của con người thật quá phi thường. Hôm đầu tiên tôi còn ngại bẩn. Hôm nay, đối với tôi, bụi và mấy thứ khác đã xem như vô hình. Ân Khiết và Vũ Hoa đi mua nước uống, tôi hoàn toàn vứt hết hình tượng ngồi bệt xuống đất. Vừa ngồi cột tài liệu vừa ngâm nga HEA là một bài ca trường ca, được học từ Khương Duệ. Nghe được tiếng mở cửa, tôi dừng ngâm nga cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói, phong bì, đựng hồ sơ không có, mang giúp tôi mấy cái phong bì, ngay trang cửa với, hoàn toàn. Không để ý động tĩnh, tôi thấy kỳ lạ ngẩng đầu mới phát hiện đứng cảnh thì ra là Phó Tổng Lâm. Tôi vội vàng đứng dậy, Phó Tổng Lâm thật vô ý quá. Tôi nghĩ mấy người Ân Khiết về lại. Anh ta quét mắt qua tôi, tay cầm lấy một tập hồ sơ, phía trên lên xem, ngay lúc tôi nghĩ anh ta sẽ lại, không nói gì mà bỏ đi, anh ta đột nhiên lên tiếng, ngữ khí thâm trầm nói, em rất vui vẻ sao? Đầu tiên, tại phim trộm bị bắt gặp, sau đó, làm sai ghi chép bị anh ta truy đuổi, hiếm gặp, mới có cơ hội tạo cảm tình nha. Tôi lập tức tỏ thái độ tích cực nói, không tồi chút nào, thật ra cũng hơi mệt, nhưng tìm được mẹo nhỏ nên sắp rất nhanh. Bầu không khí lại như chững lại, sau đó tôi nghe được một tiếng a cười khẽ, anh Toa xoay người đi ra ngoài. Chút sau, Ân Khiết và Vũ Hoa vui vẻ để cứ bước vào, vừa đi vừa trò chuyện. Phó Tổng Lâm thật sự là người tốt mà, vừa rồi bọn tôi cười chào hỏi anh ta còn cười với bọn tôi. Ái chà, cái gì mà, cười tươi như hoa cuối cùng tôi mới hiểu. Vũ Hoa nói, tôi vẫn nghĩ anh ta không phải dễ tiếp xúc đâu. Bà thấy Tương Á bên phòng, bà không, với Trương Tổng còn có thể vui đùa một chút, với Lâm Tổng thì đố mà dám luôn á. Hây, nói vậy cũng đúng, nhưng mà người ta phong độ rất nhẹ nhàng đó. Tôi dừng tay, đang thuần thoát tập trung tư vấn một lúc. Phó Tổng Lâm đang nói, với Phó Tổng Lâm, tôi cảm nhận được là cùng một người sao? 3 ngày sau, tôi kết luận, chính là cùng một người, chính không phải là người. Vốn là việc tải văn phòng hồ sơ xong, tôi nghĩ cũng khá dễ dàng. Ai ngờ đâu, Phó Tổng Lâm giống như đột nhiên nhớ đến tôi mấy hôm, như nhắm mắt làm ngơ đột nhiên trực tiếp biến tôi thành vật tẫn kỳ dùng. Vật tẫn kỳ dùng là thành ngữ, nghĩa là vật dụng hết khả năng của một vật gì đó, kiểu như bóc lột sức lao động ý. Tăng ca hàng ngày là tôi, chạy tới chạy lui khắp nơi cũng là tôi, cái gì mà tươi cười như hoa, gió xuân, ôn hòa lễ nghĩa. Bộ tưởng tôi không biết dùng thành ngữ chắc. Chưa hết, hôm nay chân trước một nữ đồng nghiệp vừa xin nghỉ, chân sau tôi bị gọi anh ta gọi vào phòng làm việc. Phần báo cáo số liệu kia bị sai, em làm lại một lần đi. Tôi nhận phần báo cáo lật đật, thấy có chút khó hiểu. Báo cáo dự toán này không phải do Tương Á làm sao? Cô ấy làm xong rồi mới xin nghỉ, vừa giao lại. Mới hơn 10 phút thôi mà, nhanh thế mà anh ta đã thấy có lỗi rồi hà. Bên bộ phận chi tiêu có sai sót, em kiểm tra đối chiếu lại một lần số liệu,